hiến thân làm chứng nhân cho ánh sáng. Suy niệm của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Hàng năm cứ vào ngày thứ 40 sau lễ Giáng sinh, giáo hội cử hành lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, cũng gọi là lễ nến. Các giáo hội Tây Âu cũng chỉ bắt đầu cử hành ngày lễ này từ thế kỷ thứ 7 và thứ 8 trở đi. Trước khi khởi sự thánh lễ, có cuộc rước đèn trọng thể, mọi người cầm đèn sáng trong tay, tượng trưng cho Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng cứu độ hiện diện giữa lòng trần gian tăm tối. Ánh đèn sáng cũng diễn tả ơn đức tin mà mỗi tín hữu đã nhận lãnh trong bí tích rửa tội. Đồng thời nó cũng diễn tả ơn gọi Kitô là phản chiếu ánh sáng ơn cứu độ của Chúa trong cuộc sống thường ngày. Ngày nay trong lễ này, nhiều dòng tu, đặc biệt là các dòng tu nữ, có thói quen tận hiến trong thánh lễ này, nhất quyết dấn thân làm chứng nhân cho ánh sáng cứu độ của Chúa giữa lòng thế giới. Trong ngày lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, giáo hội cũng kêu mời mỗi người trong chúng ta hiến thân làm chứng nhân cho ánh sáng cứu độ của Chúa, và đem ánh sáng cứu độ đó đến cho tất cả những ai chưa biết Chúa. Giữa lòng xã hội, mỗi một Kitô hữu phải là một sứ giả dọn đường cho Chúa đến trong tâm lòng con người. Đây là hình ảnh được tiên tri Malakia miêu tả trong chương 3, từ câu 1 đến câu 4. Trong dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã gửi các sứ giả của Ngài đến trước để dọn đường cho Ngài. Họ là các tiên tri có nhiệm vụ chuyển sứ điệp của Chúa đến cho con người và giúp mọi thành phần xã hội tẩy rửa tâm lòng, thay đổi lối sống. Những lời rao giảng và khuyến cáo của các vị giống như lửa nóng trong lò luyện kim, đốt cháy và nung chảy mọi sự để thanh lọc vàng bạc khỏi tất cả mọi chất cặn bã dơ bẩn, hầu khiến cho chúng trở nên tinh rộng trong sáng. Những lời cảnh cáo kêu mời của các vị giống như thuốc giặt có sức mạnh gột rửa mọi vết ô uế trong tâm lòng và cuộc sống con người. Lửa và thuốc giặt thiêu đốt và chà sát khiến cho tâm lòng và cuộc đời con người có đau xót thật, nhưng đó là cái đau xót cần thiết cho việc thanh luyện và biến đổi. Tầng lớp xã hội đầu tiên mà vị sứ giả của Chúa phải thanh tẩy là hàng giáo sĩ, nơi người có nhiệm vụ lãnh đạo cuộc sống tinh thần của dân. Bởi vì hàng giáo sĩ không thể chỉ đường cho dân đến với Chúa nếu chính họ là những người sống xa Chúa, phản chứng, bê tha, tội lỗi mù lòa, tâm linh yếu ớt và bệnh hoạn tinh thần. Và cuộc thanh tẩy ấy sẽ lan dần cho các thành phần xã hội khác, đặc biệt là giới lãnh đạo xã hội. Dân sự là những người có phần vụ liên hệ tới cuộc sống hạnh phúc hay khốn khổ của toàn dân. Mục đích tối hậu của cuộc thanh tẩy toàn diện ấy là chuẩn bị cho Thiên Chúa đến xét xử loài người và thế giới. Là các sứ giả của Chúa, Kitô hữu có một sứ mạng vô cùng cao trọng giữa lòng trần gian. Ơn cứu độ của thế giới tùy thuộc một phần nơi ý thức trách nhiệm, nơi thái độ sống chứng tá và hành xử của họ. Chúa Giêsu Kitô nhập thể làm người là hiện thân của Yahvê Thiên Chúa vào trần gian để xét xử thế giới, và Thánh Gioan Tẩy Giả là tiên tri cuối cùng của Thiên Chúa gửi tới để dọn đường cho Ngài. Khi kể ra các nhân tố lịch sử và địa lý trong chương thứ 2, từ câu 22 đến câu 40, Thánh sử Luca muốn chứng minh rằng Chúa Giêsu đã thật sự nhập thể làm người, bởi vì Ngài đã chấp nhận sinh ra trong một gia đình, thuộc một dân tộc, sống trong một vùng đất nhất định của thế giới này, với những tập tục và luật lệ riêng. Khi tuân phục các phong tục tập quán và lề luật đó, Ngài hoàn toàn chấp nhận mọi hệ lụy của kiếp sống con người. Trong tường thuật này của Thánh Luca, cần phân biệt hai tập tục khác nhau. Thứ nhất là tập tục dâng hiến hay sát tế lễ vật và con trai đầu lòng cho các thần linh. Và thứ hai là tập tục cha mẹ đem con cái lên đền thờ Jerusalem, dâng chúng cho Thiên Chúa vào ngày thứ 40 sau khi sinh. Các dân tộc Semit và nhiều dân tộc trên thế giới bên châu Phi và châu Mỹ Latin thời rất xa xưa đã có thói quen dâng hiến tất cả mọi thứ đầu mùa cho các thần linh. Hoa trái đầu mùa, con đầu lòng của súc vật và con trai đầu lòng của họ nữa. Sở dĩ họ làm như thế trước hết là vì xác tín rằng tất cả đều thuộc về các thần linh. Sau đó vì tin rằng hiến dâng hay sát tế cho các thần linh những súc vật và con đầu lòng nghĩa là những gì quý báu nhất đối với họ, là diễn tả lòng thành kính đối với các vị, và qua đó kéo được phúc lành của các thần linh xuống trên cuộc sống của họ. Dân Do Thái cũng lấy lại thói quen này, nhưng không chấp nhận việc sát tế người, vì luật Do Thái cấm sát tế người như đã viết trong sách Lê Vi, đoạn 18, câu 21. Sách Xuất Hành, đoạn 13 có nhắc đến luật hiến tế con trai đầu lòng của người và vật cho Thiên Chúa khi viết: Thiên Chúa phán với Môi-se, hãy thánh hiến cho ta tất cả con trai đầu lòng, lọt lòng mẹ giữa con cái Israel, giữa con người cũng như súc vật, vì nó thuộc về ta. Nhưng sau đó trong câu 13 thì lại cho chuộc lại đứa con đầu lòng với một con lừa, nếu không thì phải giết, nhưng trong hình thức không đổ máu, bởi vì lừa lại là loại vật ô uế, không làm loài vật sát tế như cừu được. Câu 13 cũng xác định rằng phải chuộc con trai đầu lòng. Luật thánh hiến con trai đầu lòng này được soạn giả lồng khung trong biến cố xuất hành và lễ nghi sát tế chiên vượt qua. Lễ nghi này được dân du mục cử hành vào mùa xuân khi họ sát tế con chiên đầu lòng cho các thần linh. Chúa Giêsu sau này sẽ được các soạn giả Tân Ước coi là chiên vượt qua bị sát tế để đền bù tội lỗi cho loài người. Tập tục hay luật lệ tôn giáo thứ hai được Thánh Luca nói đến trong tường thuật là thanh tẩy người mẹ sau khi sinh con, như ghi trong sách Lê Vi chương 12. Khi sinh nở, phụ nữ bị băng huyết nên bị coi là ở trong tình trạng ô uế. Quan niệm về ô uế hay tinh sạch trong Kinh Thánh Cựu Ước không có ý nghĩa luân lý như chúng ta thường hiểu ngày nay, mà có nghĩa là thánh thiện. Tất cả những gì là ngoại lệ bất thường, tất cả mọi thái độ, trạng thái được bị coi là một đe dọa, biểu lộ quyền lực nhiệm màu linh thiêng. Quyền lực ấy có thể là tốt hay là xấu. Do đó con người phải làm một lễ nghi thanh tẩy để giải thoát mình khỏi bị lây quyền lực đó. Đối với dân Do Thái, máu là một nhân tố diễn tả sự sống, nhiệm màu và thánh thiêng đáng sợ. Vì thế khi ở trong tình trạng băng huyết sau khi sinh con là người mẹ đang trong tình trạng ô uế và mất bình thường. Do đó phải làm lễ nghi thanh tẩy. Lễ nghi này người mẹ phải thi hành sau mỗi lần sinh con. Con trai thì phải đợi 40 ngày sau lễ nghi cắt bì, tức là 48 ngày sau khi sinh. Trong khi con gái thì phải đợi 70 ngày, nên kể thêm 2 tuần kiêng cữ từ khi sinh thì tổng cộng là 84 ngày tất cả. Nếu là người giàu thì người mẹ dâng một con chiên 1 tuổi làm lễ vật toàn thiêu, và một con bồ câu hay chim cấy làm lễ vật đền tội. Còn nếu nghèo không có khả năng thì dâng một đôi bồ câu hay một đôi chim cấy cho các lễ nghi này. Nói cách khác, tường thuật dâng Chúa Giêsu trong đền thờ của Thánh sử Luca chọn lễ nghi dâng con đầu lòng cho Thiên Chúa ghi trong chương 13 sách Xuất Hành. Với lễ nghi thanh tẩy người mẹ sau khi sinh con của sách Lê Vi chương 12. Khi lặp lại nhiều lần kiểu nói, theo luật Chúa truyền, Thánh Luca muốn khẳng định rằng sự kiện Chúa Giêsu và mẹ Maria tuân hành mọi luật lệ tôn giáo, là một thứ dấu ấn của biến cố nhập thể làm người. Chúa Giêsu hiện thân của Thiên Chúa là đền thờ mới bằng xương bằng thịt, nơi Thiên Chúa ngự trị một cách toàn vẹn. Thân xác Chúa Giêsu chính là đền thờ thánh thiện của Thiên Chúa. Ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể làm người đã cắm lều sống giữa chúng ta. Các ngươi hãy phá hủy đền thờ này, trong 3 ngày ta sẽ xây cất lại. Chúa Giêsu có ý ám chỉ thân thể của Ngài. Nói cách khác, Chúa Giêsu là hòm bia mới vẹn toàn và sống động của Thiên Chúa. Ý nghĩa thứ hai được nêu bật trong tường thuật của Thánh Luca, đó là Chúa Giêsu là ánh sáng cứu độ chiếu soi trần gian. Bài ca của cụ già Simeon là một trong những bài ca mục vụ cổ xưa nhất, diễn tả tương quan giữa thị kiến và ánh sáng cứu độ mà những người thánh thiện như cụ được xem thấy trong cuộc sống của mình. Chúa Kitô là ánh sáng chiếu soi Israel và toàn thế giới. Sự kiện Chúa Giêsu, ánh sáng cứu độ, bước vào đền thờ cũng biểu tượng cho biến cố Ngài bước vào dòng lịch sử và thế giới con người. Nhưng để có thể nhận biết Chúa Giêsu là ánh sáng và là niềm hy vọng cứu độ, cần phải có ơn Chúa Thánh Thần trợ lực như cụ già Simeon và bà Anna. Cả hai người đều là những mẫu gương của đời cầu nguyện và cuộc sống thánh thiện và là các tiên tri của Thiên Chúa đã hiểu được biến cố lịch sử và sứ điệp của Thiên Chúa giấu ẩn trong đó. Cụ Simeon trông thấy Chúa Giêsu sẽ là dấu chỉ của sự chống đối và chia rẽ, bởi vì con người hoàn toàn tự do chấp nhận hay từ chối Chúa Giêsu, và sự kiện Ngài đã bị khước từ, bắt bớ, kết án và xử tử sẽ là lưỡi gươm đâm thấu con tim từ mẫu của mẹ Maria. Khác với ông Simeon, bà Anna không trông chờ đấng cứu thế vì biết rằng Ngài hiện diện giữa trần gian. Sau khi được gặp Chúa Giêsu trong đền thờ, bà bắt đầu loan báo Ngài cho mọi người dân trong thành Jerusalem đang trông chờ ơn cứu độ. Chương 2 thơ gửi giáo đoàn Do Thái cũng nêu bật sự kiện Chúa Giêsu nhập thể bằng cách chấp nhận cuộc sinh ly của số phận làm người, kể cả cái chết. Và Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện qua lời Ngài, qua sự hiện diện sống động của Ngài trong bí tích thánh thể, trong tâm lòng và cuộc sống của chúng ta. Mỗi một tín hữu là một đền thờ sống động nơi Thiên Chúa ngự trị, và sứ mạng của giáo hội là mình mầu nhiệm Chúa, mà các Kitô hữu là chi thể của Ngài.